Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 15 tháng 10 năm 2014. Nhóm thực hiện chương trình ngày hôm nay,
Khôi Nguyên
và Dương Phục từ Houston xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Xin chào các anh chị ở tại Dallas.
Vâng, kính chào anh Dương Phục, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Mới có thứ tư cho nên là không nghe tiếng Quan Hưng reo vui. À, nhưng mà mùa thu thì thật sự rằng ở đây rồi, tại vì buổi sáng thì lạnh lạnh lắm, chưa có đến độ phải đem áo lông lá ra, nhưng mà phải cần một cái áo lạnh mong mỏng. Hiện thời bây giờ là 57-58 độ, cao nhất là 81. Ngày nay mặt trời ra rực rỡ lắm và gió thì chỉ thổi có 4 dặm một giờ. Ngày mai thì ấm ấm hơn, 88 độ ban ngày và ban đêm là 61. Ngày thứ sáu là 85-59 và ngày thứ bảy chủ nhật cũng không có gì xê xích mấy. Nhưng mà không có một giọt mưa nào từ đây cho tới cuối tuần cả. Bên đó có mưa hay không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, trước hết thì Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào chú Dương Phục, cô Thu Nga cũng như anh Quang Hưng. Bên Houston thì cũng không có mưa, nhưng mà đặc biệt hôm nay thời tiết Houston lại đẹp hơn thời tiết của Dallas. Bởi vì hiện tại nhiệt độ bên ngoài chỉ có 48 độ mà thôi. Trời se se lạnh và thời tiết rất là tốt cho ngày hôm nay. Hôm nay được lên cao chỉ có 82 và xuống thấp là khoảng 57 độ. Sang đến ngày mai thì thời tiết sẽ thay đổi chút ít, với 86 cao nhất và 63 là thấp nhất. Riêng từ ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì thời tiết rất đẹp với nhiệt độ chỉ khoảng là 82 đến 84 là cao nhất và 64 cho đến 66 là thấp nhất mà thôi, và sẽ không có mưa cho từ đây cho đến cuối tuần luôn. Nói chung thời tiết rất là đẹp cho tuần này. Trở lại với chú Dương Phục.
À, vâng, chị Thu Nga nói là chưa cần mặc áo lông áo lá, nhưng mà bên này chúng tôi tuổi già sức yếu, hôm nay là 48 độ, thành ra có lông có lá hết trên người chị ơi.
Oh.
Vâng, Nghe Khôi Nguyên mà chào là anh Quang Hưng, cô Thu Nga, chú Dương Phục là thấy có cái sự kỳ thị tuổi tác, thấy là cô chú, tức là anh Quang Hưng còn trẻ lắm rồi đó.
Bây giờ phải kêu lại là chú Quang Hưng mà anh Dương Phục và chị Thu Nga.
Vâng, cái đó là một cái lo ngại của tuổi già, và tuổi già thì sợ bệnh lắm. Và cái bệnh hoạn bây giờ đương là một cái tin tức bao trùm khắp nơi, ở trên màn ảnh TV cũng như là cái hệ thống Internet toàn cầu đương loan báo một cái tin mà đọc thấy giật mình, tức là lại thêm một cái trường hợp thứ hai nữa xảy ra ở tại bệnh viện Dallas, cũng cùng một cái bệnh viện đó với là Nina Phạm, và cũng là giới về săn sóc sức khỏe y tá, lại bây giờ lại được chẩn bệnh là bị nhiễm Ebola. Đây là một trường thứ hai, và bây giờ cái tin tức đường loan truyền khắp nơi. Tuy nhiên cái tin chúng ta có thể nhìn thấy trên TV, trên hệ thống Internet, nhưng mà chưa thấy trên mặt báo, bởi vì mới xảy ra đêm hôm qua, cho nên có lẽ là cả Houston Chronicle cũng như Dallas Morning News chưa kịp in chăng. Thế nhưng mà tin đã có rất là nhiều chi tiết và gây xôn xao trong cái giới y khoa. Và đó cũng là một cái đề tựa của một bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle, nói là cái việc mà Ebola mà lây lan ở tại Hoa Kỳ này tạo nên một cái tình trạng khủng hoảng trong cái giới y khoa, đặc biệt là cái giới y tá. Bài báo đã phỏng vấn một người nữ y tá tên là Ramirez, và bà này là đương lo cho một cái phòng khẩn cấp tại một bệnh viện, và cũng đồng thời là một giáo sư giảng dạy về khoa y tá, giảng dạy cho các y tá ở tại cái trường huấn luyện y tá. Thì bà này cũng đã bày tỏ cái sự rất là lo âu đến cái việc mà chuẩn bị cho những người sanh xuất, các bệnh nhân Ebola, mà lại thiếu có cái sự chuẩn bị và huấn luyện cũng như là cái những cái vật dụng để bảo vệ cho các y tá. Một bản tin khác cũng nằm trên trang nhất của Houston Chronicle thì lại nói về cái chuyện là các bệnh viện và chuyên về phá thai ở Texas thì bây giờ được lệnh của tòa án tối cao pháp viện là cho phép có thể mở cửa trở lại sau một thời gian đã bị đóng cửa, để mà chờ cái lệnh cuối cùng trong cái trận chiến về luật pháp về cái việc mà cho phép phá thai hay không phá thai của các bệnh viện tại thành phố Houston. Ngoài ra thì cũng có tin là với cái tình trạng mà giá xăng đang xuống thấp thế này đó, thì cũng vẫn là một cái niềm lo âu của người dân Houston. Qua bài báo này cho biết là cũng vẫn là mong muốn rằng là có thể giá xăng giảm bớt đi nữa thì mới có thể tạo nên cái đời sống dễ chịu trong cái tình trạng mà giá cả gia tăng như thế này. Và bản tin chót trên Houston Chronicle thì hôm nay thì lại nói về một cái trận chiến về vấn đề luật pháp giữa một số nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo tại thành phố Houston để chống lại cái việc mà áp dụng cho luật và cho phép mà hôn nhân đồng tính. Đó là tất cả những cái bản tin nằm trên trang nhất của Houston Chronicle ngày hôm nay. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Dương Phục. Tờ Dallas ngày hôm nay cũng đăng một số những cái thông tin, những cái bản tin có liên quan đến những cái bản tin mà tờ Houston Chronicle đã đăng. Trước hết thì một tòa án kháng cáo của chính phủ liên bang vào ngày hôm qua thì đã tạm thời áp dụng trở lại cái luật có liên quan đến các cử tri khi đi bầu phiếu phải mang thẻ căn cước. Cái luật này trước đây đã bị Bộ Tư pháp cho rằng là cố tình cản trở các cử tri gốc người thiểu số đến phòng phiếu. Hôm qua thì tối cao pháp viện cũng đã cản trở một trong những cái đạo luật quan trọng có liên quan đến tiểu bang Texas, luật phá thai. Mà luật này trước đây đã cho đóng cửa tất cả các cơ sở liên quan đến vấn đề phá thai và chỉ có để lại 8 cái cơ sở y tế ở trong một cái tiểu bang được xem là có đông dân số đứng hàng thứ hai của Hoa Kỳ. Tờ Dallas đăng tấm hình ngày hôm nay các sinh viên tại trường Đại học Texas Christian University, nơi mà cô y tá Nina Phạm đã từng theo học tại đây. Họ đã đốt nến cầu nguyện cho cô vào ngày hôm qua. Tổ chức Y tế Thế giới công bố về cái con số mới nhất vào ngày hôm qua trong cái dịch Ebola tại Tây Phi, cho rằng là cái con số trường hợp bị nhiễm bệnh mới có thể sẽ đạt tới 10.000 trường hợp trong một tuần từ nay cho tới tháng 12. Và đây là một cái tỷ lệ nhanh tới 10 lần trong so với lại 4 tuần trước đây. Ông Giám đốc Cơ quan Phòng chống bệnh tật, tức là CDC, vào ngày hôm qua cũng thú nhận là lẽ ra cơ quan của ông sẽ phải gửi một cái đội ngũ kiểm soát bệnh tật đến ngay bệnh viện Dallas ngay sau khi mà họ nghe cái tin một người đàn ông đến từ Tây Phi đã bị nhiễm Ebola. Và cuối cùng thì bản tin cho hay là Hoa Kỳ giữ bí mật về những cái phát giác có liên quan đến vũ khí hóa học và đã được không sử dụng nữa tại Iraq. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Chú Phục ạ.
Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng rất là lo ngại cái tình trạng Ebola lây lan khắp nơi. Thành ra chúng tôi cũng xin yêu cầu chị Thu Nga, anh Quang Hưng khi vào phòng viêm thì mang khẩu trang. Mà hiện tại vì chúng tôi không biết chắc lắm từ phòng viêm này, phòng viêm kia nó có lây lan được không. Nhưng mà hiện nay thì nên tránh xa những người cư dân của Dallas.
Yeah, Dallas này tội nghiệp ghê. Đã về ngày hôm qua lại có một chiếc máy bay từ San Francisco tới Dallas bị nứt, cho nên là người ta phải hạ xuống rồi người ta gửi một chiếc máy bay khác đi đến Dallas. Coi bộ là lần này là sao quá tải chiếu đó phải không quý anh?
Dallas là luôn là cái thành phố mà nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng toàn là có chuyện gì không anh Như Vực ơi? Cái thứ nhất là nổi tiếng là trường hợp mà Tổng thống Kennedy bị ám sát, lần này nổi tiếng là Ebola.
Vâng, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng phần trao đổi tin tức địa phương của hai tờ báo Dallas Morning News cũng như là Houston Chronicle mà chúng tôi đã vừa tóm được sự kiện của quý thính giả. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của hai đài. Và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Xin
vâng.
Chào chị Thu Nga, anh Quang.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục. Và thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 15 tháng 10 năm 2014, nhằm vào ngày 22 tháng 9 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi như thường lệ mở đầu vào lúc 7 giờ rưỡi và kết thúc vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì thời tiết đẹp quá phải không chị Thu Nga?
Vâng, đẹp lắm, nhưng mà buổi sáng thì hơi lạnh lạnh, quý vị nhớ bằng một cái áo lạnh vào. Và cái tin tức cập nhật về Ebola thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục, và chúng tôi sẽ có những cái chương trình đặc biệt giống như chiều hôm qua 6 giờ quý vị đã nghe hai bác sĩ nói về cái chương trình này. Và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đi tiếp xúc với những người mà có quen biết với lại cô Nina Phạm. Và những cái clip này sẽ được chiếu trên đài truyền hình SBTN trong chương trình của Texas, quý vị nhớ đón xem. Và phần giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, giao thông sáng ngày hôm nay thưa chị và thưa quý vị thính giả gặp trở ngại khá nhiều, nhất là chúng tôi để ý thấy là trên xa lộ 287 đi về hướng Tây, đi về hướng Bắc gần với đoạn nối kết với lại xa lộ 20, cái đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt xe, và ngay cái chỗ xa lộ 20 đi về hướng Tây hoặc là đi về hướng Đông đều đang bị kẹt xe ở trên xa lộ 20 cả. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.